vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Châu Minh Hoàng, là hiệu trưởng của trường cộng đồng Fairvale. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Minh ạ. Dạ.
Dạ, chào anh Phan Bách và xin chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, được biết là anh là một giáo viên dạy online, cũng là một hiệu trưởng của trường. Xin anh nhắc lại cho quý khán giả được biết.
Fairvale Public School, dạ, ở vùng Fairfield.
Thưa anh, trong thời gian qua được biết rằng anh đã dạy online, thì dạ, cái việc dạy online nó có khó khăn so với việc dạy ở lớp không thưa anh?
Dạy online thì nó có khó hơn, là tại vì mình không có tận mặt, mình giải thích với học sinh mọi thứ được, thành ra mọi thứ thì online. Nhưng mà nó cũng có cái điểm lợi là mình sử dụng những cái software trên online, mình làm cho cái buổi học nó hào hứng hơn. Tại vì mình dạy trong trường nhiều khi mình không có internet để mà dùng những cái đó, thành ra trên online thì mình có thể sử dụng internet nhiều hơn để cho học sinh cảm thấy bài học nó thích thú hơn. Nhưng nó cũng có cái điểm bất lợi là thường thường đối với học sinh lớp lớn đó, thì khi lên mạng thì học sinh không có mở lên cho mình thấy mặt, thành ra nhiều khi lúc mình hỏi thì học sinh nó chạy đi đâu đó, mình hỏi dăm ba tiếng thì nó mới quay trở lại để trả lời. Nên nó có cái khó đó, mình không có control cái học sinh được.
Dạ thưa, thường thường thì hiệu trưởng đâu có phải dạy mà sao anh phải phụ trách một lớp đâu phải không anh?
Dạ. Dạ có anh, là tại vì tùy cái trường, nếu mà cái trường nó đông thì mình mới không có phải dạy, nhưng mà trường lớp bây giờ giáo viên càng ngày cái số người mà nói tiếng Việt hiện nay đó thì phần lớn họ đều đã lớn tuổi rồi, họ nghỉ hưu hết rồi, còn cái tấp trẻ sinh ra và lớn lên ở nước Úc á thì nó không nói được tiếng Việt nữa. Thành ra bây giờ cái việc kiếm được cái giáo viên Việt ngữ rất là khó. Kiếm được một người vừa giỏi tiếng Việt mà vừa biết tiếng Anh chút đỉnh để mà có thể giao tiếp với học sinh cho nó có hiệu quả đó thì rất là khó. Thành ra nếu mình muốn thì có thể sử dụng du học sinh, nhưng mà đối với du học sinh đó thì thông thường mình chỉ sử dụng họ được 1-2 năm rồi họ về nước, là cái công training của mình nó mất hết.
Dạ vâng, được biết rằng anh có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy, thì thưa anh đã trong nghề bao nhiêu lâu năm rồi đó anh?
Tôi dạy cũng hơn 20 năm rồi anh ạ.
Wow, thì có lẽ là cái dịch Covid vừa qua đó là lần đầu tiên mà phải dạy qua online phải không anh?
Dạ đúng vậy, tại vì cái dịch Covid này là mình phải ở nhà và dạy học sinh online, không có cách nào để đi đến trường được.
Dạ vâng, thường thường thì thầy cô biểu dạy như vậy thì thưa anh trong tuần dạy mấy buổi thưa anh?
Thường thì những cái lớp ngôn ngữ cộng đồng này chỉ dạy ngày thứ bảy thôi anh. Nếu mà không có cái dịch Covid á, thì mình dạy 3 tiếng đồng hồ, từ 1 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi, và học trò được ra chơi khoảng nửa tiếng ở giữa giờ, tức là còn lại khoảng 2 giờ rưỡi để học trong lớp. Còn đối với online đó thì mình thường thường mình chỉ dạy khoảng hơn nửa tiếng một chút xíu thôi, tại vì mình sử dụng cái Zoom. Nhưng mà cái Zoom thì họ cho free nếu mà mình sử dụng khoảng nửa tiếng, còn khoảng nửa tiếng cho tới 40 phút. Còn nếu mà mình muốn sử dụng nhiều hơn thì mình phải mua cái license của họ thì mình mới có thể sử dụng được lâu hơn.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, số học sinh mà theo lớp online của anh đó có lẽ là ít hơn khi mà đến trường dạy phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy. Thì có nhiều cái trường hợp là học sinh họ không có lên mạng, thành ra có khi nó làm biếng, hoặc là có khi gia đình có chuyện gì thì họ không có lên mạng, thì thành ra một lớp khoảng 10 em thì khoảng chừng 7-8 em thường xuyên có mặt hàng tuần thôi, chứ không mình không có gặp đủ hết 10 em.
Dạ vâng, thưa anh dạy là từ lớp vỡ lòng cho đến lớp bao nhiêu, hay là chỉ chuyên trách về một lớp nào không thưa anh?
Ở trong trường thì mình có từ vỡ lòng cho tới khoảng lớp 9, nhưng mà bản thân tôi thì phụ trách lớp 8 và lớp 9 thôi, chứ tôi không có phụ trách những cái lớp nhỏ.
Dạ vâng, những lớp đó thì có lẽ các em đã đọc tiếng Việt thông thạo rồi phải không anh?
Dạ.
Nghĩa là không cần phải đánh vần không cái gì hết phải không ạ?
Dạ không cần, nhưng mà mình cũng phải có những cái hoạt động để làm cho cái bài học nó phấn khởi lên, để cho học sinh nó cảm thấy thích thú thì nó mới tiếp tục học.
Dạ vâng. Cái lớp đó thì xem như là lớp đã lớn rồi, thì thưa anh có thể đơn cử một vài thí dụ như anh dạy cho các cháu học những cái gì thưa anh?
Mình dẫn theo cái bốn cái, mình có cái bốn cái skill dành cho học sinh là nghe, nói, đọc và viết. Nhưng mà trên online thì mình không có viết được, mình không có sửa, cái học sinh nó không có viết cho mình coi trên bảng hay trên giấy được. Thành ra mình chỉ sử dụng thường là trên cái màn hình và mình đọc và nghe học sinh đọc và mình chỉnh cái giọng đọc của nó, và đồng thời mình kể một số câu chuyện cho nó nghe và mình đặt câu hỏi, và sau đó tùy theo cái khả năng của học sinh mà mình hướng dẫn cách trả lời cho nó phù hợp nhất đối với câu hỏi đó.
Dạ vâng, được biết rằng ban chấp hành của Hội Phụ huynh Học sinh của Liên trường Việt ngữ đã họp và sẽ dự định là mở cửa lại dạy trực tiếp. Với anh thì cái trường Fairvale này bao giờ mới mở cửa lại thưa anh?
Dạ, trường Fairvale thì đã mở rồi, mở hồi tuần vừa rồi. Nhưng một số trường khác, ví dụ như Kaplan Southwest hay là Marysville thì vẫn chưa mở. Là mỗi trường tùy theo cái hiệu trưởng. Nhiều khi trong cái trường chính đó, họ có học sinh bị dính COVID hay gì đó thì họ phải đóng cửa, mình phải nghỉ theo họ. Chỉ còn mình không có được dạy. Rồi một số trường thì họ cho phép, nếu mà họ không có bị gì hết thì họ cho phép mình quay trở lại, thì tôi, cái trường của tôi thì đã quay trở lại hồi tuần thứ bảy vừa rồi.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, hồi thứ bảy tuần rồi thì khi mà mở cửa lại, các học sinh có trở về đông đủ không anh và vui vẻ phải không ạ?
Dạ, học sinh thì rất là nôn nóng để quay trở lại trường, tại vì gặp được bạn bè, được vui chơi, thành ra học sinh nó thích lắm, nó thích hơn là ngồi trong ở nhà mà qua lên mạng. Bởi vì tới trường thì nó còn chạy tới chạy lui, nó chơi banh, nó nói chuyện với bạn bè của nó. Thành ra học sinh nó thích đến trường hơn là qua mạng. Nhưng mà bởi vì cái tình hình COVID thì bắt buộc mình phải dạy qua mạng thôi. Thì khi trở lại thì hầu hết học sinh nó đều quay trở lại đủ hết.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trường ngôn ngữ cộng đồng thường thường dạy vào chiều thứ bảy. Thì có khác biệt với những trường mà dạy vào sáng thứ bảy không anh? Thuộc những trung tâm cộng đồng đó phải không ạ?
Dạ thì tùy theo cái mỗi trường họ có những cái quy định riêng. Thí dụ những cái trường Bồ Đề thì họ dạy ở chùa hay họ dạy ở nhà thờ. Những cái trường của nhà thờ thì họ dạy ở nhà thờ. Thì họ không có bó buộc lắm về cái thời khóa biểu như mình. Còn mình thì lệ thuộc vô cái trường mà mình mượn, cái trường đó là cái trường chính thức của Úc. Và họ đồng ý cho mình mượn trong một cái khoảng thời gian là bao nhiêu tiếng đồng hồ ngày nào. Thì mình phải theo đúng những cái quy định mà cái hợp đồng mà mình đã ký với họ.
Dạ vâng, dạ thưa anh cho biết rằng anh đã dạy lớp 7, lớp 8 tiếng Việt. Vậy thì tới lớp 8 rồi thôi hay là còn lên tới lớp 12 nữa thưa anh?
À, trước đây thì tôi có dạy lên đến lớp 10, nhưng mà với thường thường học sinh ở Úc này hay họ lên tới cái lớp cao đó, lớp 9, lớp 10 thì bài vở của nó nhiều lắm, thành ra nó không có tiếp tục học nữa. Nếu mình có đủ học sinh thì mình sẽ tiếp tục mở cao lên, nhưng mà ở trường của tôi thì cao nhất là lớp 10, còn nếu hơn nữa thì mình sẽ dồn về những cái trường khác, họ có đông học sinh hơn.
Dạ vâng, với trình độ của các em ở lớp 7, lớp 8 hoặc tới lớp 10 đó thì thưa anh, các em có thông thạo tiếng Việt không anh? Giống như một học sinh ở Việt Nam không ạ?
À, cái trình độ học sinh bên này so với học sinh ở Việt Nam thì nó kém xa lắm anh. Tại vì ở bên này chủ yếu mình dạy học sinh Việt Nam bên này đó là giống như dạy người Úc nói tiếng Việt vậy, chứ không phải là dạy người Việt nói tiếng Việt. Một số em thì công nhà còn có ông bà nội, ông bà ngoại, sống chung bà nội, ông ngoại thì còn nói được tiếng Việt. Còn cái số người Việt mình ở đây đã trên 40 năm rồi. Cái thế hệ cha mẹ sinh ra và lớn lên ở Úc thì ngay cả thế hệ cha mẹ cũng không còn nói tiếng Việt nữa. Thành ra ngay cái thế hệ trẻ em sau này nói được tiếng Việt thì chỉ nói vậy thôi, nhưng mà không có được hoàn chỉnh một cái câu. Ví dụ nói một câu quá dài thì các em không hiểu, thì mình phải ngắt một câu ra thành những cái đoạn ngắn và mình phải giải thích thêm thì có khi các em mới hiểu. Và nếu trong trường hợp mà có nhiều em mà cái trình độ tiếng Việt quá kém thì nhiều khi mình phải chêm vô tiếng Anh nữa cho các em mới có thể hiểu được trọn vẹn cái câu nói của mình.
Dạ vâng, với trình độ các em như vậy đây thì có thể nói những câu tiếng Việt ngắn như anh nói đó. Nói như vậy thì người ngoài có hiểu được không hay là ngay cả thầy giáo cũng chịu thua luôn không hiểu gì hết?
À, cũng hiểu anh. Dạ, các em cũng biết cách để diễn tả. Tại vì trong bài học rồi mình có dạy cách về văn phạm, về từ vựng. Nhưng mà một số em thì không có đầy đủ từ vựng thì các em mới phải chêm vô tiếng Anh. Còn một số em mà chịu khó đi học đầy đủ và có theo liên tục từ giáo tỷ từ mẫu giáo cho lên tới lớp 8, lớp 8, lớp 9 thì các em tương đối có đầy đủ cái từ vựng để mà phát biểu một cái câu cho nó tương đối hoàn chỉnh.
Dạ vâng, nhiều người trẻ hiện nay đảm nhận những vai trò rất lớn ở trong cộng đồng, cũng như là các luật sư, bác sĩ vân vân, cho biết rằng đã học những trường Việt ngữ cuối tuần. Họ cũng diễn đạt những tư tưởng của họ rất tốt, và hai nữa là cái giọng nói thì không có đến có vẻ ngượng nghịu như là người Úc. Mà anh nói rằng người các học sinh của anh giống như dạy cho người Úc thì cái giọng nói có phải lên bổng xuống trầm hay là nói cái kiểu mà không có dấu gì hết hơn thưa anh?
Những cái người mà anh nói đó là họ thuộc thế hệ thứ hai trước đây, đấy là họ đến đây hồi 20-30 năm trước rồi. Thì lúc đó tiếng Việt nó còn tương đối phổ biến và họ còn nói được với cha mẹ họ bằng tiếng Việt. Còn cái thế hệ mà bây giờ tôi đang nói với anh đó là những cái thế hệ trẻ em cỡ từ 13-14 tuổi. Thành ra đối với cha mẹ của họ là khoảng 30-40. cái thế hệ cha mẹ thì vẫn còn nói tiếng Việt được, còn thế hệ trẻ em mà tôi đang nói với anh là khoảng 13, 14 tuổi đó thì cũng vẫn nói tiếng Việt, cũng giọng cũng đúng, nhưng mà chỉ có cái là nhiều khi nói mà nhiều chữ không bỏ dấu. Cái kiểu mà không bỏ dấu đó, chứ còn không phải là nói cái giọng Úc. Nó nói là kiểu không bỏ dấu, thành ra hoặc là viết một câu, một chữ thì không có bỏ dấu nó rõ ràng, thành ra đọc lên thì nó hơi nói lên thì nghe nó hơi trẹo lưỡi một chút. Chứ còn các em vẫn có thể nói được và vẫn có thể diễn tả được theo các câu, các từ bằng tiếng Việt một cách rõ, đủ cho mình hiểu.
Dạ vâng, có lẽ là các bậc phụ huynh mà nghe được chuyện này thì nên nói tiếng Việt với con tại nhà. Bởi vì cái việc tiếng Anh thì có thể nói là học trong trường chính quy thì rõ ràng rằng trước sau gì cũng rành tiếng Anh. Còn tiếng Việt thì cha mẹ ở nhà nên nói tiếng Việt với con cái. Như vậy thì nó đỡ cho các thầy cô giáo ở trong lớp dạy tiếng Việt, phải không anh?
Dạ đúng rồi anh. Tại vì một ngày ở đây, một tuần ở đây nó có 7 ngày mà hết 5 ngày nó đi đến trường Úc. Và mỗi một ngày như vậy 5-6 tiếng đồng hồ là nó nói toàn tiếng Anh không hả? Về nhà nó đọc sách, nó xem phim, nó coi tivi, mọi thứ bằng tiếng Anh hết. Chỉ có đến trường tiếng Việt 2-3 tiếng một tuần thì không có được thấm vô đâu hết trơn. Nếu mà về nhà mà không nói được tiếng Việt với cha mẹ nữa thì cái tiếng Việt nó sẽ rơi rớt lần lần hết, chứ nó không có thấm vô đâu hết. Thành ra ngay cả đến trường tiếng Việt các em nói chuyện với nhau ở đây nhiều khi nó cũng nói với nhau bằng tiếng Anh nữa. Mình gặp thì mình chỉnh, nhưng mà mình không có thể theo nó hoài để mà giữ chỉnh sửa nó hoài. Thành ra khi mà nó hai đứa nhỏ nó nói chuyện với nhau thì nó nói bằng tiếng Anh không ạ?
Dạ vâng, có lẽ rằng các học sinh cũng khó khăn khi nói tiếng Việt khi không có nhiều từ ngữ, dạng như là nhiều khi các em phải chêm tiếng Anh vào, thành ra đó là một cái khó khăn cho các em. Có phải vậy không anh?
Dạ đúng vậy anh ạ.
Dạ, chứ còn thật sự thì với người Úc, với người ngoại quốc mà học tiếng Việt, họ sợ nhất là những cái năm cái dấu đó, sắc quyền hỏi ngã nặng. Thành ra các em học sinh của anh đó nói tiếng Việt đó thì dấu nó đàng hoàng rõ ràng như hay là nói giọng lớ lớ thưa anh?
À, cái đó thì tùy mỗi cá nhân các em. Có nhiều em ở nhà thường nói chuyện với ba mẹ hoặc là nói chuyện với ông bà nội bà ngoại đó thì các em nói tiếng Việt rất là rõ. Còn có những em, thí dụ ở trong trường tôi thì có một số em cha là người Úc, mẹ là người Việt, hoặc là cha người Philippines, mẹ là người Việt. Và ở nhà thì các em thường dùng cái tiếng Anh. Thành ra những cái chữ nó không phải là lớ mà là chữ nói thường giống như mình không có bỏ dấu vậy đó.
Dạ vâng. Thưa anh, với vai trò là một hiệu trưởng cũng như một thầy giáo thì nhìn về tương lai của tiếng Việt tại nước Úc này thì anh có những cái ý kiến gì thưa anh?
À, theo tôi thấy thì càng ngày cùng với thời gian đó, cái số người Việt sinh ra và lớn lên ở Úc, họ nói tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Và trước đây người ta mong muốn cho con đi học tiếng Việt để cho không có cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cha mẹ và con cái có thể giao tiếp được dễ dàng. Nhưng mà bây giờ cái thế hệ cha mẹ ở đây toàn là nói tiếng Anh hết, thành ra cái con cái trong nhà nó không còn cái nhu cầu, giữa cha mẹ và con cái nó không có cái nhu cầu là phải giao tiếp bằng tiếng Việt nữa. Thành ra tiếng Việt sẽ ngày càng mai một đi. Nếu không có cái đợt di dân người Việt mới sau này, tức là những cái người theo cái diện mà hôn nhân bảo lãnh hay nọ kia sau này đó, thì cái số người Việt ở nước Úc dần dần sẽ không còn người nào để nói tiếng Việt nữa.
Thưa anh, như vậy có vẻ như là bi quan quá không? Bởi vì các em cũng còn có nguồn gốc tại Việt Nam, rồi nhiều khi du lịch về Việt Nam gặp bà con, gặp ông bà vì Việt Nam cũng phải nói tiếng Việt chứ. Thành ra nhiều em cũng có về Việt Nam rồi học tiếng Việt trong những tháng ở tại Việt Nam đó. Thành ra hay nữa là biết được một cái ngôn ngữ mẹ đẻ thì càng tốt hơn là chỉ biết tiếng Anh không? Phải không thưa anh?
Dạ, anh nói thì đúng, nhưng mà cái số đó nó không có nhiều đâu anh. Nó chỉ khoảng từ 20-30% cái tổng số người Việt trên toàn nước Úc thôi. Còn cái đa số ở đây, trẻ em nó sinh ra, nó lớn lên ở đây, rồi nó lấy vợ, lấy chồng ở đây. Và nó dần dần, nếu mà nó không còn giữ cái liên lạc với thế hệ ông bà ở Việt Nam hay gì đó, thì lần lần nó không có còn nói tiếng Việt nữa. Đó là một cái thực tế mình phải nhìn thấy.
Dạ vâng, thưa anh, vấn đề đó cũng tùy ý thức của mỗi người. Khi mà hiểu rằng nếu mà mình nói được tiếng mẹ đẻ thì là một điều ưu tiên, một điều tốt hơn là mình chỉ nói tiếng Anh. Bởi vì người Úc mà họ học tiếng Việt cũng khó khăn, còn hơn là mình, những con em người Việt mà học tiếng Việt thì có lẽ dễ dàng hơn, phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy, tại vì trong nếu mà ở đây mà mình có cái con em người Việt đó thì mình sẽ có cơ hội thực tập ngay trong nhà của mình. Và mình còn có một cái cộng đồng người Việt khá lớn ở Capramatta, ở Bang Sao, Marisville mà các em có thể đến thực tập bất cứ lúc nào. Vấn đề là ở chỗ là cha mẹ các em có khuyến khích cho các em để giữ gìn cái tiếng Việt hay không. thì cái đó mới là cái vấn đề quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn thầy Châu Hoàng Minh rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và hy vọng rằng những lời khuyên của thầy sẽ có tác động đến các gia đình cũng như các em luôn mong muốn học tiếng Việt. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách. Dạ, xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái buổi nói chuyện hôm nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.